lá rơi rơi xuân chùa, lâng lâng nhớ thương bốn mùa trôi qua. Mây ai tránh khói suy già, khổ đau oan oài rít la bình. Chào đời rồi vĩnh biệt chia ly, thương nhớ lệ tràn đôi mi. Ai biệt ly là đó. Ghen thương, giận hờn đã bỏ. Trong nhà trước ngõ gặp hoài oán thân vui, chốn trần ai mơ ước bao năm. Ai hỏi tha thiên vẫn bất mãn chẳng được liền, bất đắc cầu chẳng thiên vì một ai. Thất tình lục dục đắng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì chùa Liên Trì cùng toàn thể chư tăng tại ngôi Già Lam rất là trang nghiêm và xinh đẹp. Kế đến là thân mến chào quý Phật tử đạo tràng chùa Liên Trì. Đây là lần đầu tiên sư cô Hương Nhũ có nhân duyên về với ngôi chùa Liên Trì ở một cái vùng Ban Mê Thuột cao nguyên với một cái thời tiết là quanh năm lúc nào cũng nhẹ nhàng và êm mát. Người ở nơi đâu đến cái vùng đất này đều sẽ có rất cái cảm tình đầu tiên là cái thời tiết êm đềm mát mẻ nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta cũng có những người sanh ra và lớn lên ở vùng đất này, có những người ở nơi khác về đây, nhưng người con Việt Nam đi nhiều nơi để rồi sẽ cảm nhận rằng một vùng đất có thời tiết khí hậu như nơi đây không phải nơi nào cũng có. Chính cái thời tiết này làm cho con người ta nhẹ nhàng hơn, sống nổ tâm hơn, và người ta hướng về đời sống tâm linh dễ dàng hơn. Điều đó không phải là cảm tính đâu, bởi vì chúng ta cứ đến một thành phố giữa cái mùa hè mà thời tiết nóng bức, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nóng nực, cái nóng bức nó đi chung với các cái tiếng ồn. Và tương tự như vậy, không phải đi đến đâu cũng có những màu xanh quê hương như vùng đất nơi đây. Cho nên mỗi một con người sống trong hoàn cảnh hoặc là giàu có với các phước báo, hoặc là nghèo nàn với những nghiệp báo, thì đó là phước duyên nghiệp quả của mỗi con người. Nhưng được sống ở một cái vùng đất như thế này, theo sư cô nghĩ trước hết là một cái phước đã. Có đồng ý không ạ?
cái phước lớn nhất trong cuộc sống con người mà Đức Phật thường hay nhắc nhở các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thứ gì khó nhất trên thế gian? Các vị tỳ kheo trả lời: nào là tuổi thanh xuân sắc đẹp, nào là gia đình được hòa thuận yêu thương nhau là khó có, nào là trong cuộc sống có bạn tri âm tri kỷ, có vợ chồng yêu thương hiểu nhau sống đến bạc đầu là khó. Các tỳ kheo trả lời những vấn đề như vậy. Nhưng cuối cùng Đức Phật đã nói như thế nào? Chư tỳ kheo trả lời đúng lắm, nhưng cái đúng nhất là cái khó nhất trên thế gian là được thân người, và cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp. Vậy thì chúng ta được thân người, mà cái thân người của chúng ta là một thân người toàn vẹn, với các căn mắt có thể nhìn thấy, tai có thể nghe, miệng có thể tụng đọc, tuyên dương chánh pháp, nói những điều làm lành. Thân này có thể làm được những điều làm lành. Chúng ta lại có những cái nhân duyên cơ hội được nghe Phật pháp, được làm các việc thiện lành, được sống trong chánh pháp. Như vậy cái điều khó nhất trên thế gian là được thân người, điều thứ hai được nghe Phật pháp, chúng ta đã có hết rồi. Bên cạnh đó, chúng ta còn được cái giờ phút hiện tại này, nghe Phật pháp tại nơi cái ngôi chùa này, mà cái cảm giác đầu tiên đối với sư đó là một ngôi chùa có một cái năng lượng tu tập lớn, một cái nơi thanh vắng hoang vu không người đến, nó khác một cái nơi thanh tịnh. Giống như ngày xưa vua Ba Tư Nặc kính quý Đức Thế Tôn, tưởng nhớ Đức Thế Tôn có nhiều lý do, trong đó có một lý do nhà vua nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, hội chúng của Ngài, tăng đoàn của Ngài, đệ tử của Ngài, khi nghe Phật pháp thì trang nghiêm, thì thanh tịnh, đôi khi không có một tiếng động mà người ngoại đạo đi vào cứ cảm giác như không biết có người ở đó hay không. Điều đó trong các hội chúng khác không thể có. Điều đó là gì? Là năng lượng tu tập mới có sự thanh tịnh. Thì đến ngôi chùa Liên Trì này, sư cô Hương Nhung có cảm giác đó, một năng lượng tu tập rất là lớn, và trong một cái thời gian ngắn được tiếp chuyện với đại đức trụ trì, một vị thầy còn rất trẻ, năng lực nhiệt huyết đối với Hoằng pháp, thì mới cảm nhận rằng quả rằng ngôi chùa nơi đây các vị tu tập rất là tinh tấn, các vị làm các thiện sự thật sự rất là tinh tấn. Và do vậy, trước khi bước vào thời pháp thoại, xin có một sự tán thán đạo tràng của chúng ta nơi đây. Hôm nay mùng 1 tháng 11, nhưng là một trong những ngày bước sang cái những tháng cuối năm, và chúng ta có những cái giây phút để ngồi nói chuyện đạo cho nhau nghe, thì cũng phải là có nhân duyên. Người Phật tử mà nghe học chánh pháp có một thời gian dài như vậy, vậy mà con người ta không tự tại trước những thành được còn mất, danh thơm tiếng tốt hay cả những sự khen chê, mà thường là mang một bộ mặt u sầu ảm đạm, và lúc nào sẵn sàng tham thân trách phận. Đó là những người Phật tử không hiểu gì về nhân duyên, cũng chẳng biết gì về nhân quả, chỉ nói bằng cái miệng mà thôi. Cho nên chính những cái người mù là mắt không được nhìn thấy ít nhất là chân dung của Đức Phật qua hình tượng, không nhìn thấy, không nhìn thấy sư, nhưng mà tai họ vẫn được nghe cái bài pháp mà những người mù vẫn phải được học. Đó là trong cuộc sống chúng ta được gặp nhau, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau trong một tình thân ái, tin yêu nhau, hiểu biết nhau, nó phải là từ do nhân duyên, không có cái gì mà tự nhiên mà có thể đến. Cho dù là đã một lần lỡ hẹn với chùa Liên Trì, nhưng rồi đã có duyên thì sẽ gặp. Hôm nay không gặp các bạn trẻ thiếu niên, nhưng gặp đạo tràng. Như vậy là có duyên với đạo tràng Phật tử ở Liên Trì trước, cho nên hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Và cái duyên đó, nếu chúng ta phát triển những duyên lành, chúng ta sẽ kết lại những phước quả lành. Những cái nghiệp duyên, ác duyên, chúng ta cũng có thể vô tình cố ý làm phát triển những nghiệp duyên, ác duyên. Và từ những điều đó sanh ra những cái điều không thuận, không tốt cho cuộc đời, cho bản thân. Duyên có những cái từ đâu đưa đến, và duyên có những cái do chúng ta tạo. Chẳng hạn ngày hôm nay có những người bằng mọi cách phải đến chùa Liên Trì tụng kinh lễ Phật, nghe pháp. Mặc dù rất là bận, rất là nhiều cái sự khó khăn, nhưng nhất định phải sắp xếp để đi, tức là bằng mọi cách tạo cho mình một cái thuận duyên để được nghe Phật pháp. Và cái thuận duyên đó không phải tự nhiên đến, mà mình phải tạo. Còn nếu con người chỉ ngồi để chờ cái chuyện đó đến, thì đôi khi không phải muốn chờ là được, muốn là được. Cho nên cái duyên Đức Phật dạy cho chúng ta, có những cái duyên do những kiếp sống trước đem đến, và có những cái duyên do chúng ta tạo nên. Vì vậy, sư cũng mong rằng trong cuộc sống của chúng ta luôn tạo những cái duyên để được học hỏi chánh pháp, luôn tạo được những cái duyên để làm tất cả những cái việc tốt đẹp, phước báo cho hôm nay, cho ngày mai. Những cái phước báo không có phước báo gì mà lớn hơn là được phước huệ song tu. Vừa có cái phước sống trong cuộc đời này, có thân người, sống ở nơi có chánh pháp, và có điều kiện để tu tập tăng trưởng tâm linh của mình, tăng trưởng đời sống tâm linh của mình. Sư được biết quý Phật tử ở đây có nhiều người đã sinh hoạt trong cái đạo tràng Liên Trì nhiều năm, mấy chục năm, và có những vị vài năm, có những vị mới đến cái đạo tràng. Những cái nền tảng, cái truyền thống của cái đạo tràng nơi đây là hầu hết các vị đều có am hiểu, được học hỏi về Phật pháp. Do vậy, thời pháp hôm nay sư sẽ không giảng những vấn đề gì nó quá sức đơn sơ và căn bản, nhưng mà ở đây sư chỉ đề cập hôm nay một khía cạnh rất là gần gũi với chúng ta, đó là làm sao để có chánh tư duy. Tại sao sư lại nói đó là một cái bài pháp gần gũi? Bởi vì tư duy là suy nghĩ, mà con người ta đau khổ bởi vì tà tư duy. Mà nói tiếng tư duy, chắc có nhiều người lớn tuổi mà chưa biết Phật pháp nhiều thì không biết sư nói gì. Tư duy là suy nghĩ đó, mà nói một cách đơn giản hơn, con người ta tà tư duy là luôn luôn sống trong vọng tưởng. Mà con người vọng tưởng là con người suốt đời khổ đau. Trên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Giới trẻ thì hay vọng tưởng tương lai, người trung niên và người lớn tuổi thì hay luyến tiếc về quá khứ. Và nếu không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, thì cái tâm trí chúng ta đi về đâu? Chúng ta mơ tưởng, dệt lên những bóng hình, những hình ảnh, những cái điều mà trong thực tế không biết được bao nhiêu phần trăm. Trong cái giai đoạn người ta biết Phật pháp nhiều như vậy, nhưng nếu chúng ta tìm hiểu về giới trẻ, sẽ thấy các bạn đó, một phần lớn giới trẻ bây giờ phải lên tiếng báo động vì suy đồi về mặt đạo đức. Chẳng hạn như ở cái vùng như Ban Mê Thuột như thế này, các vị đâu có biết rằng sự thống kê hiện nay giới trẻ phá thai đứng đầu trên thế giới lại là Việt Nam. Đó là cũng do gì? Vọng tưởng điên đạo mà đưa đến những hành động sai lầm, những sự đau khổ trong cuộc sống. Nhưng đâu phải chỉ có giới trẻ có vọng tưởng, có tà tư duy, mà tất cả chúng ta nếu có chánh tư duy, tức là con người có chánh kiến, có chánh tư duy được. Nếu có chánh tư duy, con người ta mới đưa đến hành động chính đáng được. Cho nên đây là một cái bài học mà suy nghĩ lại cần thiết. Con người ta thường có những cái hướng suy nghĩ rất là thông thường. Chẳng hạn như hôm nay lên cái vùng đất Ban Mê Thuột mà sư có thể là một vùng đất xinh đẹp, khí hậu đẹp, cây cối xinh đẹp, con người hiền hòa. Nhưng mà đến một cái chỗ nào đó hơi vắng lặng, ít nhà cửa, quang đãng, thông thoáng, tự nhiên trong lòng mình quên hết tất cả những cái gì gọi là công việc, là bổn phận, mình cảm thấy muốn buông xả tất cả để được ngồi xuống, để được hít vào thở ra, được sống trong thiền định. Nhưng cũng có những con người nhìn cái cảnh vắng lặng rồi thông thoáng như thế này lại không muốn đi vào trong cái sự tư duy của chánh định, mà lại cảm thấy cô đơn. Chà, lên đây đẹp quá, sao mà mình không có thêm một người bạn nữa để cùng tâm sự cho bớt cô đơn. Rồi có những người thì như thế nào, khi đến một cái nơi mà nó đẹp, nó thanh tịnh như thế này, thì cái tâm trí lại buông lung, phóng túng, những ý nghĩ rất là sằng bậy, không tốt. Bởi chung quanh không có ai, và không ai có thể nhìn thấy mình đang làm gì, cũng không ai nhìn thấy suy nghĩ của chính mình. Chính vì vậy mà như thế nào, bỗng dưng con người ta sống trong thanh tịnh mà tâm không hề có sự thanh tịnh. Nghĩa là suy nghĩ hàng ngày của chúng ta nó đi lên trời, nó đi xuống biển, nó vào trong nhân gian, nó vào chợ, nó vào trong chỗ này chỗ khác, nó đi rong ruổi khắp nơi. Chỉ trong một sát na thôi thì cái tư tưởng của chúng ta có thể đi đến bất cứ một nơi nào, cho đến những cõi giới nào. Vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng phải đợi chúng ta xả cái bảo thân này rồi mới nói rằng mình sẽ đi về đâu, sẽ lại làm người, sẽ về Tây Phương Cực Lạc hay địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thường là các vị sẽ nói thôi ráng tu đi, không thôi nữa chết là xuống địa ngục hay là ngạ quỷ. Thưa các vị, ngay trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một ngày mình đã đi đến nhiều cõi giới khác nhau. Bây giờ trang nghiêm thanh tịnh và mặt mỉm cười như vậy, chúng ta đang sống với gì? Với cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên. Nhưng nếu chúng ta sống trong cảnh giới gì? Tham lam, sân hận, si mê, thì đó là cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chứ còn đâu nữa. Và nếu trong một kiếp sống, phải chưa nào? Nếu tham nhiều quá thì chắc chắn chết, phải rơi vào trong ngạ quỷ. Sống mà sân nhiều quá thì chết, phải rơi vào địa ngục. Sống mà si mê nhiều quá thì lập tức chết, phải rơi vào súc sanh. Như vậy hàng ngày cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ ra một cái mũi tên để cho biết ngày mai sau khi không còn ở trên cõi thế gian này nữa, chúng ta đi về đâu. Bây giờ có thể trả lời được, nếu hàng ngày huân tập, tu tập, phải biết quan sát điều đó. Chứ không thì chúng ta chỉ nghĩ rằng hôm nay làm được nhiều điều tốt quá, phải chưa nào? Phước tôi là nhiều hơn cái bà kia rồi, cái bà kia suốt ngày ngoài chợ bán. Còn tôi vô chùa nè, tôi công quả, tôi nấu cơm cúng dường chư tăng, rồi tôi làm các công việc để làm cho cái cõi già lam trang nghiêm, thanh tịnh, vân vân. Mình cảm thấy công đức của mình lớn quá. Thế rồi ai làm cái điều gì trái ý nghịch lòng mình thì bắt đầu cấp tiến, còn lớn hơn ông thầy. Có biết ai làm cái này chưa? Vô đây vậy đó hả? Đến chùa tu tập dạy dạy đó hả? Là cái người có quyền nói. Tại vì họ làm được nhiều công đức hơn người khác. Cho nên công đức tuy có đó, phước có đó, nhưng mà chính cái suy nghĩ vọng tưởng rằng ta là hơn đã đưa người ta vào trong cái cảnh giới của sự tham. Tham là cái ngã của mình là hơn là tham, chứ không phải cái đồng tiền tham trộm cướp là tham, mà muốn biểu dương cái ngã là tham. Và cái tham đó hàng ngày phân tập cũng là chiêu tập cho mình một cảnh giới trong ngày mai. Cho nên mỗi một suy nghĩ chúng ta khởi lên. Đức Phật nói trên thế gian này, ta đi tìm 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến 100 năm, một người mạnh khỏe về cái thân xác này đó hả? Có, và có rất nhiều. Tức là từ lúc sanh ra, lớn lên, cho đến lúc chết, có những người có một cái phước báo về sức khỏe, trường thọ lại không phải uống thuốc. Có không?
Có.
Vì do cái nhân của họ đã gieo, cho nên họ được phước về trường thọ, sức khỏe. Và Đức Phật nói ta đã thấy những người được như vậy. Nhưng ta tìm một con người khỏe mạnh về cái tâm đó, cái tâm không bệnh hoạn, ta không tìm thấy ai ngoài trừ các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-Tát. Như vậy tất cả chúng ta, cả sư, đều có bệnh về tâm. Bệnh về tâm là bệnh gì? Tham lam, sân hận, si mê, cấp độ cao thấp khác nhau. Biết đâu sư sân hơn các vị, đâu có biết được, phải chưa nào? Những cái nhân duyên của sư gieo tạo trong nhiều kiếp sống nay sẽ được xuất gia tu học. Chứ còn cấp độ tham sân si tự miền mình mới biết lấy chính mình. Và nếu chúng ta khởi tâm lên để vọng tưởng về một cái điều gì đó, cái ngã của mình đều là điên đạo, đều là khổ đau. Cái vọng tưởng cho mình hơn người, cái vọng tưởng là sự hay ho của mình, cái vọng tưởng rằng dưới mắt ta xem như vậy chẳng ai có thể gọi là để cho ta phải kính phục chẳng hạn, đều là những ý nghĩ tự giết chính mình. Mà trong cuộc sống này, cái con người có được chút công đức, có được chút tài năng, thì rất nhiều người bị rơi vào cái vọng tưởng về cái ngã điên đạo đó. Nó là tà hư duy, nó cũng không đưa chúng ta đến chánh hư duy, nó không đưa chúng ta đến chánh tinh tấn, để rồi có thể có chánh định, không thể có được. Cho nên cái suy nghĩ là cái sống với chúng ta hàng ngày, mà hầu hết các vị đều là đạo tràng, Phật tử, nghe Phật pháp nhiều. Hôm nay chúng ta hãy thức tỉnh về cái đi với chúng ta, đó là ý suy nghĩ của mình. Và một cái bài học đơn giản nhất cho một người vào học đạo, các chú điệu, các chú tiểu hồi chùa học đạo, chỉ cần cái chú xúc miệng thôi, xúc miệng lắng lòng sạch, ngậm nước thơm trăm hoa, ba nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật vạn tây phương. Cái bài chú đơn giản là xúc miệng thôi, mà cũng phải là nhắc ba nghiệp phải thanh tịnh mới về tây phương được. Mà chùa này chùa liên trì hải hộ Phật Bồ Tát. Cõi Tây Phương có liên trì, cõi Tây Phương với hoa sen. Tất cả chúng ta đều sanh ra từ trong những hoa sen trong sạch đó. Nhưng mà mình không có tam nghiệp thanh tịnh thì chẳng có bao giờ về cái liên trì đó, mặc dù đang ngồi liên trì đây. Nhưng cái suy nghĩ của mình nó đang vọng tưởng, nó đang điên đảo, nó không có chánh niệm, nó không có tỉnh giác, thì cái suy nghĩ đó đang giết chúng ta, đưa chúng ta những cõi giới u tối và thấp kém. Chính vì vậy, chính vọng tưởng làm chúng ta đau khổ. Chứ đừng nói số con khổ bởi vì lấy ông đó nên khổ, số con khổ vì sinh ra trong ngôi sao xấu nên con khổ. Tất cả đều là ý nghĩ của mình do vọng tưởng mà khổ. Bởi vì sướng hay khổ là do là tự ở nơi tâm, hạnh phúc là từ nơi tâm. Cho nên con người có được chánh kiến, được chánh tư duy, hiểu được nhân quả nghiệp báo, hiểu Phật pháp, là con người ta giải quyết được vô số các vấn nạn trong cuộc sống và không có khổ đau. Cho nên hai chữ thanh tịnh thì ai cũng hay nói, nhưng có thanh tịnh thật hay không thì quá là khó. Các vị có đồng ý không ạ? Xu hướng của con người ta, nếu mà đến một cái nơi thanh tịnh, muốn ngồi thiền tụng kinh niệm Phật thật là tuyệt vời. Nhưng cũng có những xu hướng con người đến chỗ vắng lại thấy buồn, bởi vì quen sống trong tiếng động, trong sự ồn ào, trong sự ca tụng tán thán của một thế giới ảo, quen sống trong những cái thế giới giả. Và sao vậy? Có nhiều người không thể sống được một mình, nhất là giới trẻ hiện nay. Lúc nào có một đám bạn, lúc nào phải có những cái nhạc nhiếc ầm ĩ để chứng tỏ rằng mình rất mạnh. Nhưng thật sự, con người không sống được một mình, không quán chiếu được một mình, đó là con người yếu đuối nhất trên thế gian. Các vị ngồi đây, thử quan sát xem những giây phút nào mình có thể ngồi một mình, lưng thẳng, phải chưa nào? Vai cân bằng với nhau, vai toàn thân mình buông lỏng, rồi mình khởi một cái niệm, chánh niệm tỉnh giác, theo hơi thở, tự quán chiếu lấy mình không? Nói như vậy nhưng rất khó, bởi vì con người không có sự huân tập trong sống với chính mình thì không làm được. Và sau đó điên đảo, vọng tưởng và cuối cùng đau khổ. Có những trạng thái tâm lý là hay hồi ức về quá khứ, mà đó là một cái điều làm cho người già đau khổ. Bởi vì ai chẳng có những phút vinh quang thời còn trẻ, mà cái vinh quang đó, cái vẻ vang đó, nó cũng chỉ là một hai lần gì đó thôi, nhưng nó theo cái người đến già cho đến chết. Và khi con muốn có một chút gì có niềm vui trong cái tâm hồn của mình thì ngồi đó mà nhớ lại cái quá khứ xa xưa, cũng là cái chuyện đã qua. Quá khứ thì đã qua, cho nên cũng sống với cái giả. Còn tương lai thì chưa đến, cho nên cũng là sống với cái giả mà thôi. Thì trong cái tâm lý học Phật giáo, người ta nói đến có năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây có nhiều bạn gia đình Phật tử lắm, có nghe cái danh từ đó chứ? Thì sắc là cái thân này, thọ, tưởng, hành, thức là những yếu tố tạo nên cái tâm. Sắc là thân, còn thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Nghe kịp không? Nói là năm yếu tố để cấu thành một con người. Nhưng sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì sắc là cái thân này đây. Và các vị ai cũng có cái sắc. Nhưng cái tâm nó lại bao gồm bốn yếu tố: thọ, tưởng, hành, thức tạo nên cái tâm. Thọ là cái cảm thọ, phải chưa nào? Sung sướng, đau khổ, ăn nghe ngon dở, cái gì thuộc về cảm thọ. Và tưởng đó là cái liên quan tới đề tài hôm nay sư nói chuyện. Hồi tưởng là trên một cái đã có, hoặc là trong suy nghĩ, trong hình ảnh, hoặc bằng thực tế, bắt đầu hồi tưởng lại. Có khi chỉ nghe một cái tên thôi, chưa từng gặp, nhưng ngồi tưởng tượng lại. Hồi tưởng lại. Và cái yếu tố tưởng đó nó làm việc rất là mãnh liệt trong cái trạng thái tâm thức của mình. Còn hành, những động cơ tạo nghiệp. Rồi thức, nhận biết. Cái thức là đưa chúng ta đi động thai. Nhưng mà cái tưởng là cái điều hết sức mãnh liệt trong cái sự làm việc của nó. Nếu có những người chưa từng gặp, chỉ nghe tên, bảo rằng người đó ác lắm, thì bắt đầu suy nghĩ rằng người đó ác như thế này, thế kia. Và có những người chỉ nghe thôi mà kể lại còn hơn là tận mắt trông thấy. Bởi vì yếu tố tưởng của các vị nó quá mạnh, lại cộng thêm cái tánh gì? Cái tánh thích nói cho nó ghê gớm lên, để cho thấy cái chuyện rất rất quan trọng, tạo cái khẩu nghiệp của mình. Cũng là do cái tưởng mà sai, cũng là do cái vọng tưởng tư duy đó. Và cũng cái tưởng này mà làm như bao nhiêu cặp sống vợ chồng tan vỡ. Tại vì sao? Mới gặp nhau, một đôi thanh niên nam nữ trẻ trung gặp nhau, thì tiếng sét sái tình cha một cái tới liền, là hai bên cảm thấy yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Mà đâu có gặp được nhau hoài, gặp được có lần là hai lần là xong về. Mặt chàng trai tưởng tượng về cô gái, mặt cô gái tưởng tượng về chàng trai. Nhưng cái tưởng tượng đó nó mặt mức độ mà suy nghĩ một hồi cô gái trở thành nàng tiên. Mà cái tưởng tượng mặt mức độ mà suy tư một hồi cái chàng trai đã trở thành một hoàng tử thông minh đỉnh ngộ trên thế gian này không khó. Và tự theo dệt, tự hài lòng với cái tưởng tượng của mình và yêu đương. Vì do đó đi đến hôn nhân rất là nhanh, để chưa nào gặp thêm 3-4 lần nữa là đám cưới. Nhiều bạn đang học mà xin cha mẹ đám cưới, chưa có hiểu hết được người bạn của mình, nhưng mà con đã hiểu rồi, con quyết định rằng con sẽ sống hạnh phúc. Nhưng đó là tưởng tượng hết. Mà cái yếu tố tưởng tượng đó nó làm cho con người ta nhận biết sai đối tượng của chính mình. Cho nên cái tưởng làm cho những cuộc hôn nhân chóng vánh, tan vỡ. Cái tưởng đó làm cho con người ta cứ ngỡ mình là anh hùng. Giới trẻ bây giờ mà tạo tội cũng là do nó tưởng tượng. Nó sống trong các cái mạng internet, nó chơi những cái trò chơi game, và nó tưởng tượng trở thành anh hùng. Và do đó bây giờ giới trẻ tạo các nghiệp, các tội, do cứ ngỡ mình là anh hùng và sống trong cái thế giới ảo đó. Con người đó vốn là giả, phải chưa nào? Ta đến đây khác với mây là ở lại. Mây đến rồi mây lại đi, còn mình đến thì mình lại coi đây là nhà. Có biết đâu chỉ là quán trọ dừng chân. Cho nên mình nghĩ là nhà, cho nên cái gì mình cũng chấp nó là của ta hết. Tưởng tượng đủ thứ hết. Và sao vậy? Rất là đau khổ, bởi vì đến rồi sẽ đi, còn mất. Cho nên chính cái sự vô thường đó làm cho con người ta đau khổ nhiều hơn. Cái tưởng đó làm cho cái vấn đề trở nên quan trọng. Và do vậy, cái sự tu tập của người Phật tử phải hướng đến cái sự chánh tư duy, đó là suy tư, là ý nghĩ cho thật là trơn chánh. Sư nói như vậy thì các vị nói nghĩ như thế nào gọi là chân chánh? Đức Phật có dạy chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Mà suy nghĩ chân chánh là gì? Các anh chị em đừng Phật tử trả lời suy nghe. Suy nghĩ chân chánh là sao? Làm sao biết ý nghĩ đó là chân chánh? Đó là những ý nghĩ đó, sự suy tư đó, sự tưởng nhớ đó liên quan đến Đức Phật, đến lời dạy của Phật. Suy tư đến Pháp, tưởng nhớ Phật, nhớ Pháp, tưởng nhớ Tăng. Và có người đã hỏi sư rằng, thưa sư, sư dạy rằng chánh tư duy là phải tưởng nhớ chân chánh, tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng. Thì con thấy cái hình ảnh gần con nhất là ông thầy của con. Cho ngày đêm con nhớ thầy con, thấy có được không ạ? Có hai cách nhớ. Một là nhớ cái hình sắc của ông thầy. Thấy chưa nào? À, ông thầy đẹp quá, ông thầy dễ thương quá, ông thầy đi tu uổng quá. À, nói đó là mình tưởng tăng là chết thôi. Tưởng nhớ chân chánh là chúng ta tưởng Phật và những lời Đức Phật dạy. Tưởng Pháp là chánh Pháp, những gì Đức Phật dạy trong tam tạng sáu điển. Và tưởng nhớ tăng là những người đi theo bước chân của Như Lai, là sứ giả Như Lai, và trùng tuyên là những lời Phật dạy. Thì mình nhớ tăng là nhớ hiền thánh tăng, nhớ các bậc thánh tăng, và nhớ những lời dạy đúng chánh pháp của vị thầy, chứ không phải là mang cái hình bóng của ông thầy vào trong tim mình, xong mình bảo là con lúc nào cũng chánh tư duy, tại vì Phật pháp tăng thì con nhớ tăng là được rồi. Thì nhớ có một ông tăng thôi là nguy hiểm không? Nguy hiểm. Đó cũng là tà tư duy mất rồi, phải chưa nào? Cho nên cái nhớ tưởng chân chánh này là phải nhớ những điều đúng chánh pháp và vận hành nó trong cuộc sống. Nhưng nói là như vậy, nhưng mà khuynh hướng suy tư của chúng ta lại chiều theo nghiệp lực. Chẳng hạn bây giờ đây sư đang nhìn xuống đạo tràng, sư thấy 99% nhìn lên sư rất chăm chú, chưa thấy ai có một cái hiện tượng là buồn ngủ hết, phải chưa nào? Mặc dù trời lặng là người ta dễ buồn ngủ, nhưng kể cả người già cặp mắt vẫn rất là sáng nhìn lên, phải chưa nào? Đó. Đang tập trung để nghe chánh pháp, giây phút này đang sống trong chánh tư duy, là hướng đến lời pháp và muốn hiểu, muốn vận hành được cái lời pháp đó cho cuộc sống mình. Nhưng cũng có những người đang ngồi đây, thấy chưa nào, nằm trong 0.1% nào đó cũng có. Thì sao? Chà, lặng quá, biết mấy giờ rồi đây. Không biết sư này nói tới mấy giờ đấy, được chưa nào? Ở nhà bữa nay sao nào? Có nồi chè ở nhà, được chưa? Đi bộ chưa kịp ăn, phải không nào? Cơm chiều chưa kịp ăn, phải không nào? Tức là chúng ta đã vọng tưởng trong khi chúng ta đang ngồi ở đây để được nghe chặt chặt. Mà sư nói thật với các vị, mặc dù sư là sống với cái sự nghiệp hằng pháp, nhưng mà sư vẫn thấy chánh pháp rất khó được nghe. Có những nơi người ta chuẩn bị tất cả để được nghe sư giảng, nhưng về đến nơi hệ thống để cốt cốt mà đạo tràng đông quá, 1.000 người thì sư ráng làm sao mà nói cho 1.000 người nghe được. Cho nên thôi thăm hỏi đôi ba câu rồi phải nói lời từ biệt, đâu có nghe được Phật pháp đâu nào, phải chưa nào? Có những nơi điện đèn ánh sáng đầy đủ để nói, những bắt đầu vô thời pháp thì cái bên cạnh chùa họ xây dựng, họ mở một cái loại máy bê tông 3-4 cái máy một lượt, thế là sư nói thì mặc sư, và cái tai này chỉ nghe tiếng máy xây bê tông. Cho nên mình giảng xong thì mồ hôi mình tuôn ra như tắm, mà dưới đó Phật tử chẳng nghe được gì, đâu có được nghe đâu, điều kiện có hết nhưng vẫn có nghịch duyên để không nghe được. Cho nên cái khuynh hướng của con người ta là chiều theo nghiệp lực. Bởi vì sư từng giảng cho các em sinh viên học sinh nghe trong những cái đạo tràng thì không phải yên tĩnh như ở đây đâu, cái chùa sát bên mặt đường á, thế là một chọc tiếng xe râm râm chạy qua, một chọc lại có tiếng xe, tại vì nó sát gần đường quá. Thế rồi hỏi một em rằng em có nghe sư giảng không, thì nó cũng nói thật. Nó nói thưa sư, con cũng nghe mà có khi con cũng không nghe. Nói sao vậy? Nó tại vì con phải nghe tiếng xe ngoài kia. Nói nhưng mà có những bạn là hầu như không để ý tiếng xe, chỉ nghe tiếng sư giảng thôi mà, tại sao em lại thể để ý tiếng xe ngoài kia? Nó bảo thưa sư, con muốn nghe để coi cái tiếng xe chạy ngoài đó là xe loại gì, là Camry hay là nó là Mercedes đó. Con nghe tiếng xe, con biết hiệu xe là gì. Như vậy mình biết đây là cái bạn trẻ này là nó có máu mê xe trong người, cho nó ngồi nghe giảng pháp nhưng mà nó vẫn chạy theo cái tập nghiệp của nó. Cho nên cái nghiệp rất là khó bỏ. Có những khi có đạo tràng thì mấy trăm bạn trẻ nữ một bên, mấy trăm bạn trẻ nam ở một bên. Thế mình giảng đây mình nhìn xuống, mình thấy chốc lại là liếc qua liếc lại, xong lâu lâu có giấy đưa qua đưa lại. Thấy sư giảng hay không? Dạ hay, nhưng mà mắt đưa giấy, thấy chưa nào? À, mắt liếc nhau, mắt đưa giấy. Tức cái nghiệp giữ gì cái sức hút nam nữ ở giới trẻ. Thì mình giảng hay thì hay chứ sao mà hay bằng nam với nữ được, thấy chưa? Cho nên nó vẫn chú ý đến nhau. Sau đó là chùa Hằng Pháp phải để nam một cái giảng đường riêng và nữ một giảng đường riêng. Nó có thể là nó yên tĩnh được. Như vậy cho dù là có cả mười mấy thầy quản lý vấn đề trật tự, và dù cho vị giảng sư giảng sinh động cách mấy, con người ta vẫn có khuynh hướng đi theo cái nghiệp của mình, là thích cái gì nghĩ cái đó. Liếc qua bên kia nhìn xem có cô bé nào bên kia xinh không, chọc chẹo mấy câu thì vẫn thấy thú vị hơn là nghe sư giảng giả. Nên cái khuynh hướng con người là chạy chạy theo nghiệp. Rồi cái khuynh hướng gì nữa? Cái khuynh hướng con người là thích tán gẫu nói chuyện phím, chuyện này chuyện nọ, mà cái danh từ bây giờ gọi là thích đi tán là thích nói chuyện chơi, phải chưa nào? Thì không có sống một mình được, ngồi một mình một chập bồn quá, phải đi kiếm người để nói. Mà chuyện gọi là sao chắn ngữ dễ gì nói được, chẳng nhận được một hai câu một chập sẽ liên quan đến những nhân vật thứ hai, thứ ba, thứ tư và thế nào cũng nói xấu. Cho nên cái người gọi là khẩu nghiệp nó sẽ xuất phát từ cái con người không có cái chẳng tư duy, và lại rơi vào cái con người nhiều chuyện nữa đó, thì nó rất hợp để tạo khẩu nghiệp. Mà trên đời này con người ta tạo nghiệp nhiều nhất là ở cái miệng. Cho nên nếu hôm nay mình gặp bạn, mình về mình suy nghĩ, hình như hôm nay mình không nói điều gì sai phạm, mình không nói xấu một người khác, và mình chỉ sách tấn nhau đó, ăn chay niệm Phật, làm lắm giữ, mình cảm thấy an tâm là hôm nay không tạo khẩu nghiệp. Nhưng mà khó lắm, thấy chưa nào? Nhất là gặp bạn bè, đồng trang lứa lại càng khó giữ khẩu nghiệp hơn. Còn người quen sống với thói ăn chơi hưởng thụ thì lúc nào cũng cảm thấy đó là hạnh phúc, chứ không biết rằng con người ta hưởng thụ bao nhiêu là khổ đau bấy nhiêu, nhất là khi không có, gần như sống trong sự tra tấn của địa ngục. Cho nên phải làm sao để kiếm ra tiền, mặc dù đó là sự lừa gạt dối đời, để có thể hưởng thụ. Và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện cái giây phút hưởng thụ nó sung sướng như thế nào. Chính vì vậy con người đó không bao giờ được sống trong cái gọi là chánh tư duy, nên không bao giờ có niềm an lạc thật sự. Đó là lý do vì sao những cái giới trẻ và thậm chí những siêu sao của các nước văn minh phương Tây lại tự tử nhiều, là bởi vì chỉ sống trong cái hào quang hạnh phúc giả. Nhưng khi đối diện với chính mình, bế tắc trong đời sống tâm linh, cho nên ai có thể ngồi yên được để lắng nghe tiếng nói tự nơi tâm, thì người đó tin rằng có thể sống với chánh tư duy, sống với chánh kiến. Còn không đều là phải tập hết, còn không là chỉ đều là nói hết. Cái nữa là những người thường quen sống với lời ca tụng và tán thưởng, cho nên cái chuyện người ta khen ngợi đó, người ta tán thưởng mình, nó trong cái quá khứ đã lâu, nhưng lúc nào cũng sống lại vì cái giây phút đó. Ai đụng tới là móc nó ra kể liền, thấy chưa nào? Cái sự ăn liền vàng son đó sẽ đem ra để kể, và chỉ lân quân quẩn đi quẩn lại có chừng đó, riết thì nó cũng chán. Cho nên bây giờ để cho người ta nghe thì phải sao? Phải nổ, không nào? Chuyện thiệt nó hết rồi. Bây giờ để cho người ta tán dương ca ngợi mình thì nghĩ ra cái chuyện đó không có. Cho nên có lần mình mới hỏi là cái bà A đó bây giờ còn ở đó không? Người ta nói hết dời chỗ ở rồi. Hỏi sao vậy? Nó dời qua bên cái chỗ sản xuất bom rồi. Thế mà nó sao kỳ vậy? Nó dời qua chỗ sản xuất bom. Nó tại nó hay nhổ nhanh qua chỗ sản xuất bom để ở. Tức là nói về cái một người gặp đâu là nổ tới đó. Mà nổ không ai thì người ta sẽ biết. Riết rồi người ta chán tới cổ. Chứ làm sao người ta dám tán thán ca ngợi một con người chỉ sống trong cái sự giả tạo như thế. Cho nên chỉ có đạo Phật là giúp chúng ta sống thật thôi. Mà không sống thật thở đó là thua. Hôm nay thật sự là đi cũng vội. Lần sau có dịp về đây đó thì Phật tử các thường nhắc sư mang VCD lên tặng cho đạo tràng. Ít nhất là một cái bài pháp thế nào mà sống giả và sống thật chắc chắn thú vị. Tại vì chúng ta sống giả nhiều hơn. Có đồng ý không ạ? Rồi những người quen hành nghề bất chính, trộm cướp, rồi giết người vân vân, cho vào trại cải tạo. Đến khi thuần thục rồi cho về sống lương thiện, sống không nổi. Tại vì quen là gì? Quen không làm mà hưởng. Cho nên bây giờ cho sống đàng hoàng không có sống được. Tại lúc nào mình vọng tưởng là sao đâu có phải làm gì đâu, chỉ cần cái ngón tay nghề nghiệp thôi là có tiền. Thành ra lại bắt đầu hướng đến một cái điều bất chính, bất thiện để được sống không làm mà hưởng, vì vậy lại tiếp tục vào tù ngục. Đó là cái tà tư duy đem lại vọng tưởng, và tà tư duy làm cho người ta không thể có an lạc. Có những người không nói là em tưởng nhớ Phật, phải chưa nào? Nhưng không có nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng đó. Lúc nào cũng là người yêu, xong rồi sau đó là nhớ vợ, nhớ con, chừng đó thôi, cho đến hết cuộc đời. Cái chuyện đó sư không có nói chơi đâu. Mới hôm qua ngồi trên xe từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh, sư nhận được một cái điện thoại của một người bạn học chung với nhau cách đây 30 năm, 40 năm. Tức là hồi đó mình còn đi học đại học đó, cách đây 30 năm. Thì cái cô bạn đó bây giờ là giám đốc một công ty du lịch Việt Mỹ. Nhưng mà cô nói cô đi, mình đi tìm sư cô mấy năm rồi. bây giờ mới gặp, nhưng mà gặp qua điện thoại. Xong rồi hỏi qua chuyện gia đình, thành đạt tất cả. Một người chồng tuyệt vời, hai đứa con, một đứa học bên Mỹ, một đứa đang học tại thành phố Hồ Chí Minh, một công ty thành đạt, một người chồng lý tưởng. Như vậy thì quá tuyệt vời. Không, mình muốn gặp sư cô vì mình khổ lắm. Nó khổ cái gì? Nói ông chồng rất tốt phải không? Rất tốt. Phải khổ gì? Nói mình không biết tại sao mà ngày đêm mình nhớ cái đứa con bên Mỹ, tưởng chừng như không sống được. Chỉ cần thấy ai có cái chuyện gì về cái đứa con của họ là mình nghĩ đến đứa con của mình, là bắt đầu lên thăng sông không thở được, và có những đoạn cuộc đời rơi vào trầm cảm. Lúc nào cũng cảm thấy ân hận đứa con đi xa, trong khi đứa con nó năm nay 23, 24 tuổi và nó học hành đàng hoàng, có thể nó sắp sửa thành đạt và có người yêu. Bắt đầu lại suy nghĩ rằng không biết người yêu nó tốt không, mai này lấy chồng ai sẽ lo cho nó đây. Họ bắt đầu những suy nghĩ điên rồ đó, tự hành hạ cô. Và cô nói mình điên thật rồi, nhưng mà mình không thể chấp nhận được suy nghĩ đó. Bây giờ xin sư cô cứu mình đi. Cô xưng mình là vì ngày xưa là bạn học chung với nhau, và chắc cô cũng không biết Phật pháp lắm. Mình nói thôi, từ đây cho đến ngày gặp nhau mai, tức là hôm qua, tức là hôm nay là mình đi Đắk Lắk rồi, phải chưa nào? Sau khi Đắk Lắk là mình đi ra Hà Nội rồi, không muốn gặp được. Từ đây cho đến khi gặp thì niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Lúc nào nhớ con thì niệm Phật đi. Mà cô nói 3-4 lần cô vẫn chưa thuộc. Được rồi, có nghe cái từ này rồi, nhưng mà để mình sẽ ráng niệm. Chứ mình có nghe cái từ này rồi, khi lên máy bay, nếu có sợ rớt máy bay thì niệm. Nhưng mà để mình sẽ ráng niệm. Tức là chưa từng được tu tập cái gì trong chánh pháp. Trên cuộc sống có tất cả, nhưng khổ đau từng ngày. Và cái khổ đau chính là cái vọng tưởng, lúc nào cũng suy nghĩ một cái điều bất hạnh và không may mắn cho đứa con của mình, trong khi nó sống bình thường. Và thế nó có liên lạc về với chị không? Nó liên lạc, mà nếu nó không liên lạc thì mình liên lạc mỗi một ngày có thể 2-3 lần. Như vậy chắc đứa nhỏ, cái bà nó chắc cũng điên với mẹ luôn. Đang học mẹ gọi, đang ngủ mẹ gọi, tức là không có sự bình yên cho nó. Và một năm mình phải đi Mỹ 3-4 lần để thăm nó, cho nên hầu như mình vẫn không có tiền dư thì thăm con. Bởi vì lúc nào cũng nghĩ có một điều bất hạnh và bất an xảy đến cho con. Đó là một sự vọng tưởng điên đảo. Và có những con người, người ta suốt ngày tưởng tượng về chồng, tưởng tượng về con, tưởng tượng về người yêu, tưởng tượng về những người bạn, và tự điên đảo với ý nghĩ của mình, trong khi thực tế nó không phải như vậy. Sao các vị có đồng ý không ạ? Hỏi cái vỗ tay thì có đồng ý không? Con người ta giết mình bởi cái suy nghĩ của chính mình. Đó. Và cái chuyện nó xảy ra nhiều nhất đối với những cặp vợ chồng ghen tuông. Đã ghen rồi, bất cứ cái gì cũng có thể tưởng tượng đến những điều tệ hại nhất để mà ghen nhiều hơn và khổ nhiều hơn. Và đó đúng là cái nguyên nhân phát sinh ra những cái căn bệnh tiềm ẩn ở trong người. Cho nên vọng tưởng nó phá hoại con người như vậy đó. Thì các vị ngồi đây xem ai có cái bệnh đó không? Nếu có, biết rằng mình đang là một người mà Đức Phật từng nói, trên thế gian này ta không thấy có người nào khỏe mạnh về tâm là bởi vì đều bị điên hết. Mà cái điên đảo đó phần lớn là do vọng tưởng. Cho nên cái bài pháp hôm nay nó rất đơn giản nhưng nó rất quan trọng, để mình tự quán chiếu tự thân của mình, để xem hàng ngày mình suy nghĩ gì, mình quán tưởng gì, tưởng cái gì. Cái tưởng tượng là quan trọng nhất. Có những người đi sinh hoạt tu tập Bát Quan Trai một thời gian, suốt ngày lúc nào cũng tưởng tượng rằng đêm qua nằm mơ thấy Phật. Và lúc nào cũng nói rằng mới đêm qua nằm mơ thấy Bồ Tát. Lâu lâu một lần thì cũng có thể là những giấc mơ đó chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên cho mình thấy những điềm lành. Nhưng mà cứ đúng tới là tôi được Phật cho biết chuyện này, tôi được Bồ Tát cho biết chuyện này, tôi được cái này, tôi được cái kia. Cũng là vọng tưởng điên đảo hết. Các vị nên nhớ điều đó. Tốt nhất hãy sống với chính mình. Biết rằng mình đang làm những cái gì phước, mình đang tạo những cái gì tội. để mà mình tu tập chính bản thân mình. Nếu không, mình sẽ bị một sợi dây trói buộc, đó là sức tưởng tượng để giết chính mình, chứ không phải là cho mình vào trong nhà tù nhốt mình trong đó. Tự mình nhốt chính mình, giống như cô bạn của sư đó, không ngày nào không có nước mắt vì tưởng tượng những điều bất hạnh xảy đến cho con gái. Như vậy, quán sát tư duy trên cơ sở nhân duyên và nhân quả thì con người ta sẽ giảm bớt đi những hệ phược trong cuộc sống. Nhưng mình thấy mình điên đạo rồi thì mình phải quán sát. Nó có chuyện đến làm cho mình buồn, mình phải biết cái nguyên nhân này nó từ đâu. Nhân quả rồi nhân duyên. Nếu con người chịu khó quán sát một chút, bình tĩnh một chút, nó sẽ đi qua sự khổ đau. Còn nếu không, chúng ta sẽ tự hành hạ chính mình và tiếp tục sống với tà tư duy, tà kiến, tà niệm. Và cuối cùng, chúng ta là người phật phở nhưng không bao giờ có hạnh phúc. Ở đây, như lúc đầu sư có nói, sư sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện. Và cái câu chuyện đó chắc kể xong là cũng kết thúc thời pháp được. Cái câu chuyện đó mà ngày xưa Ni sư Trí Hải đã dịch ra bằng một cái từ rất đặc biệt, đó là vọng mỹ nhân, có nghĩa là nhớ người đẹp. Vọng mỹ nhân là nhớ người đẹp. Ai là cái người nhớ người đẹp? Câu chuyện, nhân vật chính trong chuyện đó là vua Ba Tư Nặc đó. Vua Ba Tư Nặc có một cái đặc điểm là gì? Bằng tuổi với Đức Phật, sanh ra ở cùng quê hương Kosala, Kiều Phất La với Đức Phật. Và Đức Phật sau khi tu tập là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì vua Ba Tư Nặc là một vị vua nhân đức mà lại biết vận dụng lời Đức Phật dạy trong việc điều chính xã tắc, cho nên nước Kosala rất là hùng. Và một hôm đó, vua thỉnh thoảng cùng với các quan quân đi thăm vườn thượng uyển, đi chơi đây đó, và cảnh vật hết sức hữu tình. Thấy chưa nào? Trời trong mây trắng, gió nhẹ nhẹ đưa muôn hoa đua nở. Người ta nghĩ rằng trong cái cảnh đi chơi hữu tình như vậy thì sẽ nói, à hôm nay sao không có hoàng hậu hoặc có thứ phi quý phi nào cùng đi. Nhưng vua lại không nghĩ đến điều đó, mà trong cái cảnh quang đãng xinh đẹp của thiên nhiên đó thì vua Ba Tư Nặc lại nói rằng, này các khanh, sao bỗng dưng ta quá nhớ Đức Thế Tôn. Như vậy sư muốn nói, trong cái khung cảnh xinh đẹp hữu tình của thiên nhiên thì cái nhân vật mà để cho vua Ba Tư Nặc hướng đến lại chính là Đức Phật. Đó là một khía cạnh của chánh tư duy. Mà chúng ta thua vua Ba Tư Nặc là cái chỗ là mình không được sống cùng thời với Đức Phật. À, chưa nào? Cho nên nhớ Phật thì khó, nhưng mà có thể nhớ lời của Phật dạy để thực hành thì phải chịu khó nhớ, nhưng chúng ta lại không thể nhớ. Bởi vì là như sư nói lúc đầu là hay sống theo tập quán nguyện của chính mình. Thì các quan nói, dạ, vương tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nhớ Đức Thế Tôn thì để một lúc nào đó có thời gian sẽ đưa ngài đến thăm Đức Phật. Vua Ba Tư Nặc nói, không, ta phải đi ngay, ta phải đi thăm Đức Thế Tôn ngay bây giờ. Và người ta nói rằng y như thể là nhớ người yêu mà phải đi thăm ngay vậy. Như vậy là các vị ở đây có chồng có vợ, từng có người yêu rồi, phải không nào? Nhớ là phải đi thăm đúng chưa nào? Đó. Mọi người nói giờ này Đức Thế Tôn ở trong thiền thất, không có ra ngoài. Nhưng vua Ba Tư Nặc nói, ta có cảm nhận rằng khi ta đến, ta sẽ gặp Đức Thế Tôn. Đó là con người chúng ta, nếu có những cái gì, những cái sự bén nhạy, thường xuyên tu tập, thì chúng ta sẽ có những cái dự đoán trước công việc. Tự nhiên nó như vậy, không cần thầy bói. Sẽ dự đoán trước là một cái điều gì đó không may, sẽ dự đoán trước là một việc sẽ tốt đẹp. Cái nhạy bén nó đưa chúng ta đến những suy nghĩ rất gần gũi. Vua Ba Tư Nặc khẳng định rằng hôm nay ta đến sẽ gặp Đức Thế Tôn. Và khi đến kỳ viên tinh xá thì quả là Đức Phật đang ở trong thiền thất. Vua bỏ tất cả hoàng bào, kiếm cung ra ngoài và mặc một áo vải để đến gõ cửa cái thiền thất của Đức Phật. Ngày xưa tấn thất và thiền thất của Phật người ta gọi là hương thất. Ai hay đi Ấn Độ thì cũng biết nha, hương thất của Đức Phật. Thì khi mà vừa đưa tay lên cửa chuẩn bị gõ, Đức Phật đã mở cửa ra để đón vua Ba Tư Nặc Trật. Và Đức Vua quỳ xuống hôn lên chân của Đức Phật và dùng cái tay của mình cầm tay Đức Phật đặt lên chân đầu của mình, cúi thật sát xuống đất để thể hiện lòng kính trọng và cả yêu thương. Đức Thế Tôn nói: này Đại Vương, vì nguyên nhân gì mà Đại Vương lại đối với ta vô cùng tôn kính và thân thiết như thế? Vua Ba Tư Nặc mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con là người lời vua trong thiên hạ, kẻ có thể kính phục một người như Đức Thế Tôn thì duy nhất có Đức Thế Tôn là người cho con kính phục. Nhưng kính phục lẫn yêu thương thì cũng khó có người thứ hai là vừa kính phục mà vừa yêu thương. Chứ trên đời này kính phục mà lại không yêu thương, người yêu thương mà không kính phục, mà một con người mình nghĩ đến vừa kính vừa phục mà vừa yêu thương, khó. Và vua Ba Tư Nặc đối với Đức Phật là một sự kính phục yêu thương tuyệt đối. Và Đức Phật nói: vì lý do gì Đại Vương hãy nói cho ta nghe. Và bây giờ chúng ta phải nghe những cái lý do đó. Và đó là cái bài học mà Đức Phật nhắc tất cả các hàng tỳ kheo và các đệ tử phải học cái bài học này. Vua Ba Tư Nặc trả lời như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao con yêu quý và kính phục Ngài? Bởi vì là vua cho nên ngoài cái tăng đoàn của Đức Phật, trên đất nước Ấn Độ còn rất là nhiều tôn giáo ngoại đạo khác. Và vua Ba Tư Nặc lại nói rằng: con nhận thấy những tôn giáo khác có những vị cũng đi xuất gia, cũng tu đạo, có những cái phái khổ hạnh trọn đời, khổ hạnh trong rừng, nhưng một giai đoạn nào đó họ chấm dứt và trở về đời sâu sống hưởng thụ dục lạc. Có những con người họ cũng rất là tu tập đó, nhưng mà chỉ tu tập nửa vời, có thể được phần thân mà không được cái phần tâm. Có những con người cũng là tu đó, nhưng con không nhận thấy yếu tố giác ngộ trong những bậc xuất gia. Trái lại, trong tăng đoàn của Đức Phật thì Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, nhưng các hàng đệ tử của Ngài thì sống trong giáo pháp của Như Lai, sống đời phạm hạnh đến trọn đời. Cho nên con thấy giáo pháp của Đức Thế Tôn thật là khéo thuyết giảng, và hàng đệ tử của Ngài thật khéo hành trì, cho nên con kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta Phật tử tại gia, chúng ta quy y Phật rồi, có quy y ngoại đạo tà giáo nữa không?
Không.
Đó cũng là một điều làm cho vua phải kính nể. Thấy chưa nào? Chúng ta quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, không quy y tổ mẫu bát đản. Đã quy y Tăng rồi thì không theo những cái điều bạn bè xấu ác. Thấy chưa nào? Sống trọn vẹn trong chánh pháp. Và những người xuất gia trừ những trường hợp đặc biệt thì hầu hết người ta sống phạm phạm cho đến trọn đời. Thì mình nói số đông đông thấy chưa nào? Thời Đức Phật có thể nói là tuyệt đối, nhưng đến cái thời mạt pháp thì phải có những cái trường hợp đặc biệt cá biệt. Nhưng mà cái thời Đức Phật thì làm cho vua Ba Tư Nặc kính ngưỡng được phạm trọn. Hầu hết đi xuất gia đều đắc đắc quả vị A La Hán, từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến A La Hán. Cho nên vua Ba Tư Nặc kính ngưỡng. Điều thứ hai là kính bạch Đức Thế Tôn, con nhận thấy vua chúa cãi nhau với vua chúa, bà La Môn cãi nhau với bà La Môn, trong một gia đình cha mẹ cãi nhau, vợ chồng cãi nhau, con cái cãi lời bố mẹ, bố mẹ lời qua tiếng lại con cái. Riêng trong tăng đoàn của Đức Phật thì thanh tịnh và hòa hợp như nước với sữa, nhất là với Đức Thế Tôn tất cả chỉ là y giáo phục hành. Con kính ngưỡng quá, con thấy điều này những nơi khác không bao giờ có ngoài tăng đoàn của Đức Phật. Đó là điều làm cho con ngưỡng mộ Đức Thế Tôn. Vậy thì bây giờ chúng ta ở trong một đạo tràng liên trì, để cho vua kính ngưỡng, nể phục, mình cũng phải sống hòa hợp như nước với sữa. Đây họ Nguyễn, đây họ Trần, đây họ Phạm, họ Hoàng, họ Lê, vân vân. Nhưng tất cả chúng ta đều là Phật tử. Phật tử là gì? Con Phật. Phải không nào? Chứ phải Phật tử là Phật chết, đúng không? À, mà là con Phật á, thì phải hòa hợp như nước với sữa. Khó, nhưng chúng ta phải tập. Người tốt hướng dẫn người chưa tốt, người chưa tốt phải học tập để cho tốt. Còn nếu chúng ta không có thể nào hóa, cảm hóa được người xấu, chúng ta phải tránh xa. Tránh voi chẳng xấu mặt mà. Chúng ta không nên nhập vào rồi tùng theo cái xấu và làm hư hết cả một cái tập thể đại chúng lớn. Vì vậy, chúng ta đến với một đối tượng, chúng ta phải cảm nhận rằng mình có thể cảm phục họ, nhiếp nhiếp họ, hoặc là mình học được những cái hay từ người bạn sen của mình. Còn không, chúng ta không thể nào hòa hợp với những cái xấu mà làm hư cả một tập thể. Trong tăng đoàn cũng vậy, mà trong hàng ngũ cư sĩ cũng vậy. Điều thứ ba làm cho vua Ba Tư Nặc phải kính Đức Thế Tôn, đó là gì? Thưa kính bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều vị tu sĩ ngoại đạo, có rất nhiều tà kiến, và họ mang nhiều cái bệ ở trong tâm và cả ngoài thân. Con nhìn thấy rất là nhiều người lại mang những căn bệnh, mà dùng cái từ là gia truyền, tức là ông thầy bệnh xong đến đứa đệ tử cũng bệnh như thế. Những căn bệnh gia truyền đó làm cho con sợ hãi. Nhưng con nhìn thấy Thế Tôn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần dung sáng trưng, trí tuệ rạng ngời. Cho nên con vô cùng kính ngưỡng Đức Thế Tôn, hàng đệ tử của Ngài. Một khi đã tu đúng trong chánh pháp thì từ dung mạo, hình dung sắc tướng, từ trong tâm tỏa ra bên ngoài đều làm cho con kính ngưỡng, bởi vì có ánh sáng an lạc. Như vậy là một ông vua, tất nhiên người ta phải chú ý đến hình tướng, và làm cho mình hiểu rằng tại sao trong luật tỳ kheo Đức Phật không cho những người không toàn vẹn các căn được thọ đại giới. Các vị thấy một vị vua họ quan sát đến hình tướng bên ngoài, mà nếu người đó trột mắt, phải chưa nào, hoặc là lãng tai, hoặc là què thiệt gì đó, mà lên đây ngồi thuyết giảng chánh pháp, thì các vị nghe pháp thì ít, mà cứ nghĩ ủa không biết sao ông thầy đã chột ta, biết sao ông thầy đã chột ta, nghĩ vậy chọc là không nghe gì hết. Chứ người ta có cái xu hướng nhìn vào khuyết tật của con người. Cho nên chính vì vậy mà mình mới thấy tại sao giáo pháp Đức Phật từ bi như vậy, mà lại người có những khuyết tật trên thân lại không thọ đại giới. Là cũng từ cái câu chuyện này mà sư suy ra. Kính bạch Đức Thế Tôn, thân tướng Ngài quang minh sáng lạc, Ngài không có cái căn bệnh gia truyền lộ ra ngoài làm cho con sợ hãi, mà thật thật trong thân, trong tâm của Đức Phật cũng là một viên ngọc không tì vết. Cho nên vua Ba Tư Nặc rất rất kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Điều thứ tư, khi con là vua mà con nói chuyện vẫn có các quan ngắt lời. Con là vua, là thiên tử đây, mà con nói cái điều gì không vừa ý là các họ, là các bà vợ đó, cũng là phản đối, hờn giận. Nhưng lạ thay, trong hội chúng của Đức Thế Tôn được huấn luyện vô cùng khéo léo. Khi nghe pháp thì thanh tịnh, hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Quả là tăng đoàn của Đức Phật khéo được giáo hóa, không cần gươm đao gậy gộc. Có những bọn ngoại đạo họ đến, họ tính chất vấn Đức Thế Tôn, nhưng mà từ xa họ đến, họ thấy cái hội chúng yên lặng thanh tịnh như không có người, bỗng nhiên họ sợ hãi và rất là lễ Phật. Thì cái hội chúng mình hôm nay thì sư cũng cảm thấy rằng hội chúng vô cùng thanh tịnh. Các vị nghe pháp, sư cũng hy vọng rằng các vị hiểu những điều sư nói để chúng ta thực hành cho được an lạc tốt đẹp trong đời sống, và rất là thanh tịnh, và thái độ nghe pháp của toàn thể đạo tràng hết sức là trang nghiêm, chăm chú, làm cho sư cảm nhận rằng các vị tiếp thu được bài pháp thoại hôm nay. Rất là cảm ơn đạo tràng. Một điều thứ năm làm cho vua Bán Tư Nặc ngại kính, đó là có rất nhiều học giả và ngoại đạo. Họ rất thông minh, họ muốn đến chất vấn Đức Thế Tôn, là bởi vì không hiểu tại sao từ khi có Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian này, thì những cái người đệ tử của ngoại đạo tà giáo, họ trở về quy y với Đức Phật rất nhiều. Cho nên họ muốn đến chất vấn, phỏng vấn để xem trí tuệ của Đức Thế Tôn là bao, thần thông quảng đại như thế nào mà người ta bỏ hết các giáo phái ngoại đạo để theo Phật. Nhưng cuối cùng Đức vua nhận thấy khi họ đến gặp Đức Phật, chỉ cần đưa ra một câu hỏi, nghe Đức Phật trả lời, rồi với tất cả những trí tuệ lòng từ bi của Đức Phật thì nhiếp phục họ hoàn toàn. Cuối cái buổi gọi là tranh luận đó thì tất cả những cái vị đến đều đảnh lễ và xin quy y. Cho nên nhiếp phục những cái người mà đi ngược chiều hướng của mình, kẻ thù của mình luôn, mà phải quy phục, quy ngưỡng Đức Thế Tôn 100%. Cho nên điều đó cũng làm cho vua Ba Tư Nặc vô cùng kính ngưỡng Đức Phật và giáo pháp của Đức Như Lai. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu là vua Ba Tư Nặc kể một chuyện rất là vui. Là bạch Đức Thế Tôn, con có hai thành quan, quân giữ cửa, giữ ngựa cho vua. Bổng lộc của hai tên đó là của con cấp dưỡng, con cho nó sống một cuộc sống đầy đủ, không thiếu gì, ngày nào cũng hưởng bổng lộc từ vua, chỉ có việc giữ ngựa cho vua thôi. Thì nó nghĩa là nó phải mang ơn con suốt đời. Nhưng lạ thay, bạch Đức Thế Tôn có một lần đến một cái nơi lập trại giữa đồng vắng để nghỉ đêm. Thì đêm đó nó ngủ, con thấy nó đưa cái chân nó lên trên đầu của con, tức là hai cái tên giữ ngựa nó để chân đưa về phía đầu của Đức Vua. Vua mới nói rằng, tại sao các khanh lại vô lễ như vậy? Tại vì ngủ như vậy cho nên là đâu có phòng riêng ở những cái chỗ mà dựng trại giữa đồng vắng mà, nhưng tại sao các ngươi lại để chân hướng về phía đầu ta? Thì hai tên quân mới nói, muôn tâu bệ hạ, kẻ thần đáng tội chết, nhưng không thể làm khác được. Tại sao? Muôn tâu bệ hạ, bởi vì con phải nằm ngủ, cái đầu của con phải hướng về phía Đức Phật, chứ không thể khác. Cho nên, vì hướng đầu về phía Đức Phật, mà hai cái chân hướng về ông vua. Vua bảo, con thấy Đức Thế Tôn không cho hai cái thằng quan giữ ngựa là cái gì hết, mà nó kính Đức Thế Tôn như vậy, còn nó hưởng bổng lộc của vua suốt đời, mà nó sẵn sàng để chân về phía đầu của con. Như vậy, cái sự kính ngưỡng Đức Thế Tôn là tự nhiên, chứ không phải vì Đức Thế Tôn cho cái gì mới kính, phải giúp cái gì mới mang ơn, phải cho cái gì mới kính, phải có làm ơn làm nghĩa, vắn ít đi vắn quy lại, không phải. Nhưng cái đức độ, cái lòng từ và giáo pháp của Ngài làm cho tất cả chúng sanh đều tri ân. Cho nên quân giữ ngựa mà cũng còn biết tôn kính Đức Thế Tôn. Nhưng cái hay hơn á là vua Bán Tư Nặc không vì thế mà ganh tị. Sẽ có những ông vua chém đầu, ta sẽ dám kính kẻ khác hơn ta. Nhưng không, khi thấy hai tên quân để chân lên đầu mình vì kính Đức Phật thì lại càng phát cái lòng tôn kính Đức Phật nhiều hơn. Đó là cái điều chúng ta phải học. Và cái điều cuối cùng làm cho vua Bát Tư Nặc phải kính Phật là Phật với con cùng dòng dõi sát đến lệ, cùng sanh ra ở quê hương Kiều Tất La và cùng 80 tuổi. Thì cái điều này là cá nhân của vua. Không biết nếu mà Đức Vua xuất thân từ thợ cắt tóc như U Ba Ly hay là gắn phân như Ni Đề thì là Ba Tư Nặc có kinh không? Cho nên mình thấy Đức Phật sanh ra trong một dòng dõi vua chúa, do vậy mà độ vô số là vua chúa. Với sự xuất thân của một vị Phật nó sẽ có những nguyên nhân. Trong kiếp sống đó Đức Phật sẽ độ vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, vua Tịnh Tham và rất nhiều vị vua, các vị vua khác nữa. Các vị biết là vua Tần Bà Sa La, con của Tần Bà Sa La là A Xà Thế giết cha để cướp ngôi, các vị nhớ phải không nào? Đó. Và khi hành hạ cha gần chết trong ngục tối thì dao cắt gót chân, cắt cùi chỏ đầu gối, tất cả những cái chỗ nào huyệt chính gân chính là cắt hết, xong sát muối vào để cho cha đau đớn cho đến chết. Nhưng mà vua Tần Tà Sa La không hề cảm nhận sự đau đớn, bởi vì trong những giờ phút cuối cùng đau đớn nhất của cuộc đời, ông chỉ nhớ Đức Phật. Mà trong kinh điển của Phật để lại, lúc nào ông cũng nói Buddha Dhamma, tức là Đức Phật giáo pháp của Ngài, tức là tưởng Phật tưởng pháp tưởng tăng đó, chẳng tu duy duyên không có đau khổ, và chết không có đem lại một cái niềm oán hận cho đứa con trai đã giết mình và cướp cướp. Chẳng tư duy giúp cho chúng ta vượt qua bao nhiêu nỗi hận thù. Vì vậy vua Bán Tư Nạn kính Phật, bởi vì cùng tuổi. Cái điều đó nói thì bình thường, nhưng chúng ta phải xem lại chúng ta, cái người ngang hàng, chúng ta lại hay để ý và ganh tị. Và đây Ba Tư Nạn kính vua như thời, và thấy mọi người yêu kính Phật, thì lòng của vua Bán Tư Nạn lại càng yêu kính Phật nhiều hơn. Bởi lý do đó, khi vua Bán Tư Nạn trình bày với Đức Thế Tôn xong, thì đã lễ Đức Thế Tôn và nói rằng, khi nói được, con đã vơi bớt niềm thương nhớ, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn để ra về. Lúc đó Đức Thế Tôn mới quay lại, nói với các tỳ kheo, đây là một bài học thanh tịnh mà tất cả các tỳ kheo và các hàng đệ tử cần phải nhớ để thực hành trong đời sống. Không phải nhớ bảy điều, mà phải nhớ chánh tư duy, tưởng Phật, pháp và tăng. Đó là điều sư muốn gửi gắm đến các Phật tử ngày hôm nay. Và cái thời pháp hôm nay nhắc nhở chúng ta chánh tư duy giúp chúng ta vượt qua hận thù, chánh tư duy giúp chúng ta vượt qua những sự thù ghét, ganh tị, rồi là đòi hỏi, rồi là buồn phiền, phiền não. Chánh tư duy giúp chúng ta vượt qua tà kiến trong cuộc sống. Chánh tư duy làm chúng ta vượt qua những cái quá khứ khổ đau. Chánh tư duy làm chúng ta chấm dứt những vọng tưởng điên đảo. Và chánh tư duy giúp chúng ta sống với phút hiện tại. Mà Đức Phật dạy, người biết sống với phút hiện tại, đó là trí tuệ, là niềm an lạc cao nhất. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Còn những người lớn tuổi, sư nói chánh tư duy, giờ sư kể chuyện thì tôi cũng hiểu gì hết trơn. Phải nào? Giờ sao đây? Trong đầu cứ lúc nào cũng nhớ lại chuyện ngày xưa, lớn lên lấy chồng, có con, có cháu, phải chưa nào? Bây giờ đứa nào ở đâu, phải không nào? Khó lắm, sư nói gì cũng không có khó đâu. Lục tự hồng danh Nam Mô Di Đà Phật, đó là nhắc cho mình chánh tư duy. Có đồng ý không ạ? Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo tiếng gió chan hòa tâm em. Nắng trưa em niệm hồng danh, tâm tư sáng lạc tịnh thanh vô cùng. Trời chiều em niệm hồng danh, xóa tan nghiệp chướng tánh mê kiếp người. Đêm về thức niệm hồng danh, hoa sen rạng nở, đó hoa liên trì. Cho nên nếu nói chánh tư duy là gì, sư giảng nãy giờ nghe vậy chứ cũng không biết sư nói gì hết, thì nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái đầu phải nhớ Phật. Chứ chẳng lẽ miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong đầu lại nói không biết cho heo ăn chưa. Cứ niệm Phật thì nhớ Phật, thân lại Phật. Bởi vì con người mà sợ cái thân mình không thanh tịnh thì mới thắp sám hối để cho thân thanh tịnh. Đã thanh tịnh rồi là khỏi niệm, khỏi lại, khỏi làm gì hết. Vì không thanh tịnh nên phải lại, phải niệm, phải thanh tịnh để mà được nhớ Phật. Vì vậy cái chánh tư duy mà dễ dàng nhất cho những con người không thích suy nghĩ nhiều thì Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống, và chỉ thấy những cái ánh sáng từ bi trí tuệ Đức Phật tỏa trên thân ta. Đó là ánh sáng của vô lượng thọ, vô lượng quang. Ánh sáng đó trong tâm ta cũng có, Bây giờ chúng ta tu tập một thời gian, ánh sáng lâu ngày nó tắt thời đó, bây giờ nó sẽ phát sáng ra, nó hòa nhập với ánh sáng của Đức A Di Đà. Thì lúc đó khỏi có nói chánh tư duy, tòa tư duy gì hết, các vị vẫn an lạc và hạnh phúc. Đồng ý không ạ? Thời thất bại của sư đến đây là kết thúc. Không biết có ai có thắc mắc gì không?
A Di Đà Phật, con xin hỏi với sư Hoan Hỷ giải thích cho con. Sư có dạy là tất cả những gì bạn xa xưa thì ta không nhớ lại, nhưng những nghiệp chúng ta đã làm rồi thì xin sư Hoan Hỷ giải thích cho con. Ngày xưa con làm nghề y, con làm nghề nạo phá thai. Thật ra công việc của con rất là độc ác, con đã giết hại rất nhiều sinh linh, và trong đó không nghĩ là 20 năm qua công tác của con bình quân mỗi ngày trong 23 năm qua thì tất cả gần như mỗi ngày con sẽ giết một người. Và con tính ra 20 năm trôi qua của con thì một năm có 365 ngày thì con sẽ giết được 360 người trong 20 năm. Con nghĩ rằng cái tội lỗi này, suốt giờ sự giết này, con không biết đến bao giờ con mới gọt sạch được. Và con biết rằng là tội lỗi của con đã gây ra, con đã sáng hối rất nhiều. Con cầu mong cho tất cả các vong linh sinh linh đã bị con giết hại cả ngày lần đêm, con mong các vong linh hãy cùng con niệm Phật. Tại vì các vong linh bây giờ không còn cái thân nữa rồi, thì bây giờ các vong linh quanh quẩn bên con, hãy cùng con niệm Phật lạy Phật để cầu nguyện vãng sanh. Trong đầu con gần như lúc nào cũng ông lên một điều rằng là: cô ơi, cô đã giết con rồi, cô giết con rất là nhiều rồi, bây giờ thân xác các con rơi rã lung tung hết, nơi nào cũng có cả. Và con nghĩ một số Phật tử ở gần đây, xung quanh đây, và một số Phật tử ở xa, nhiều người đã đến với con, đã nhờ con làm những chuyện đó. Con rất là ân hận vì vô minh nên con đã giết hại rất là nhiều người. Lúc đó tư tưởng của con nghĩ rất là đơn giản: những đứa trẻ sinh ra không được nuôi dưỡng đàng hoàng như vậy, nó sẽ rất là khổ sở, chỉ bằng bây giờ con không ra đời thì con sẽ đỡ khổ hơn. Tại vì thời bao cấp mọi người rất là khổ, mỗi gia đình chỉ sinh được 1 đến 2 con, họ vợ kế hoạch lần thứ 3 họ rất là khổ, nếu như tiếp tục sinh được con thứ 3 thì họ sẽ bị đuổi việc, nếu bị đuổi việc như vậy thì lại đói khổ cả gia đình. Sau khi học Phật Pháp, con mới biết được rằng một sinh mạng ra đời, họ đã tu tập biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới trở lại thành người được, mà con lại đang tâm giết họ, hại họ. Con rất là ân hận, con chẳng biết đường nào cả. Bây giờ chính bản thân con thì con đã dừng được 4 năm rồi, nhưng đồng nghiệp con vẫn tiếp tục làm cái nghề đó, và bao nhiêu người làm cái nghề đó. Tất cả những người làm cái nghề giống như con hiện tại gần như là bị ung thư. Trong đó những người bạn thân của con, một người thì mù mắt, một người thì liệt hai chân, một người thì lại bị ung thư vừa mới chết. Con biết rằng là tội lỗi của mình như vậy, nhưng mà công việc một người dừng nhưng 10 người vẫn tiếp tục như vậy, thì hàng hà sa số những đứa trẻ tiếp tục bị giết như vậy, thì chúng ta phải làm gì hả cô? A Di Đà Phật.
Sư cảm ơn câu hỏi của một vị Phật tử, và đồng thời cũng là cái nỗi niềm ăn năn rồi là sự dằn vặt cho đến trong cái cuộc đời của mình, bởi cái nghiệp, cái nghề mà cô đã làm trong thời gian qua. Và tất nhiên không phải cái vấn đề ở đây là cái chính sách hay là cái vấn đề gì tự thân của mỗi con người thôi, nhưng mà để trả lời trực tiếp với câu hỏi đầu tiên mà em Phật tử vừa mới đưa ra đó, là cô nói đừng có nói đến quá khứ. Mà cái quá khứ của con như vậy thì làm sao con không nhớ đến được? Thì khi Đức Phật đó từng dạy cho các hàng đệ tử rằng khi có tội thành tâm sám hối và không bao giờ tái phạm. Trong đạo Phật không chấp nhận cái trạng thái lúc nào cũng trầm uất và sống vất vưởng với những cái ý nghĩ, những cái tội mình đã tạo và tự giết chết cuộc đời mình. Đạo Phật chấp nhận sự sám hối và không bao giờ tái phạm, thì kể như tâm của mình được trong sạch, được nhẹ nhàng. Còn quả báo, khi mình gieo nhân thì quả báo mình phải có gánh chịu. chứ không phải nói là nay tôi không làm nữa là tôi không có phải chịu cái quả báo. A la hán như một kỳ liên khi chết cũng không toàn thây. Các vị nhớ như thế thấy chưa nào? Cho nên ai tạo cái nhân gì thì quả báo phải chịu. Như người bạn của chúng ta vừa mới nói, những người đồng nghiệp, có người bây giờ bị ung thư, có người bây giờ bị mù mắt, có người bị cụt hai chân, có những người đã chết, thì đó quả báo đó. Còn người bạn của chúng ta có lẽ may mắn hơn, biết Phật pháp, may mắn hơn là biết sám hối. Và tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Thì mai đó đã thành tâm sám hối rồi thì không bao giờ tái phạm. Thứ hai, lúc nào cũng mong những cái thai nhi mình đã cố ý vô tình mình giết nó quá nhiều trong bao nhiêu năm qua sẽ cùng niệm Phật, cùng được vãng sanh, hoặc có cơ hội để được làm người trở lại. Chứ không nên sống với tâm trạng dằn vặt đau khổ. Vì tâm trạng dằn vặt đau khổ đó là một tâm trạng sống với quá khứ. Và bài pháp hôm nay khuyên các vị không sống với quá khứ. Quá khứ là một kinh nghiệm, và kinh nghiệm đó mình đã lớn khôn rồi thì chấm dứt nó ở tại đây. Bắt đầu ngồi nhớ lại nha, hồi đó phá thai như thế nào, phải không nào? Chấm dứt, không nghĩ lại, mà bắt đầu khởi tâm niệm Phật để bắt đầu hồi hướng cho những thai nhi đó. Bởi vì ý nghĩ này sẽ liên tiếp ý nghĩ kia, có đứa phá bằng cách này, đứa chiết bằng cách kia, và những giấc mơ những đứa bé nó hiện về, chẳng qua nó mong con hãy tu để cho nó nhờ, nó đeo theo mình. Khi mình biết tu thì những cái người, những cái vong linh đã chết có nhân duyên sẽ đeo theo mình. Các vị biết tu thì cụ Huyền theo các vị. Trong gia đình ai biết tu, cụ Huyền theo người đó. Chứ đừng có nói cụ Huyền theo con trai trưởng nha, không có đâu. Nhà ai biết tu, cụ Huyền theo người đó. Cho nên họ nương nhờ, họ xin rằng mình tu để họ được nương nhờ. Vì vậy bao nhiêu cái thai nhi đó nay nương nhờ vào công đức niệm Phật, biết sám hối, biết tu tập của mai đó, để họ cũng được chút công đức làm, và họ cũng sẽ được thân người, vân vân. Khó lắm mới được thân người, chứ nói vãng sanh khó lắm. Dễ gì mà mai thì có niệm Phật mà những cái thai nhi được vãng sanh. Chỉ là không còn sự hận thù để những thai nhi đó có thể đi tìm nơi khác để đầu thai. Nó có một cái cơ hội được làm người. Mà cái này Đức Phật đã dạy, một cái thai nhi được hình thành thai nhi nó bởi những yếu tố như sau. Đó là tinh cha huyết mẹ gặp nhau, Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ Đàng Hoài. Thấy chưa nào? Có tinh cha huyết mẹ gặp nhau là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là người mẹ nằm trong thời gian có thể thụ thai. Điều kiện thứ ba là có một cái thức đi đầu thai. Cái thức mà các vị hay dùng cái từ linh hồn đó, cái thức đó đi kiếm coi là cái hai ông bà này có nhân duyên gì mình không. Vô, có khi vô để đòi nợ, có khi vô để trả hiếu, có khi vô để rồi chứng kiến cảnh chia ly. Đó, cái thức đó sẽ đi tìm cái nơi đầu thai như vậy. Ai đi tìm? Chính mình. Cho nên những người con đừng bao giờ trách móc cha mẹ, vì đó là nhân duyên, là quả báo của mình, để mình hoặc phước báo của mình để mình vào cái chỗ đó. Nhưng mà mai và những người đồng nghiệp làm cái công việc là gì? Giúp cho cái người mẹ trẻ đó bóp chết cái bào thai, như là giết người từ trong trứng nước. Nếu ở đây mà tình trạng phá thai còn quá nhiều thì cũng cần phải có những cái pháp thoại thuyết giảng về kinh gì? Trường Thọ Diệt Tội. Kinh đó Đức Phật nói tội ác của những người mẹ phá thai và tội ác của những người phá thai. Tội ác đó ngang với tội gì? Giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, và cái tội lỗi đó đọa địa ngục A Tỳ. Thì mai đó, đừng có nói mai mốt chết xuống A Tỳ. Ngày nào đau khổ với quá khứ đó là địa ngục. Các vị nghe rõ chưa? Đau khổ với quá khứ là địa ngục. Cho nên sư nói mai đừng đau khổ với quá khứ, mà hãy sám hối, hãy niệm Phật, ngồi niệm khan khan khan, và đừng ngồi vừa miệng vừa niệm mà đầu nhớ về quá khứ, không có ích lợi gì hết. Phát tâm tụng bao nhiêu bộ địa tạng, lại bao nhiêu thời sám hối, để anh chi? Để cái tâm mình nó chánh niệm, để hồi hướng công đức đến cho những cái thai nhi mình đã giết. Vì vậy, cho dù mình đã có một cái quá khứ như vậy, cũng không phải vì như vậy mà cứ sống với nó mà. Vẫn là phải vâng lời Đức Phật dạy, không có nghĩ về quá khứ. Nhưng cái quá khứ đó vẫn là một kinh nghiệm cho chúng ta ăn năn, sám hối và không tái phạm. Điều đó đã chấm dứt một cái giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn khi chưa biết Phật Pháp và tôi tạo nghiệp. Giai đoạn hai, tôi biết Phật Pháp và tôi không còn tạo nghiệp nữa. Giống như là ai nào? Trong cuộc đời Đức Phật, chúng ta biết về vô não Angulimala đã giết 99 người. Và cứ giết một người thì chặt chặt ngón tay và sâu làm cái dây chuỗi để đeo trên cổ. Và kiếm thêm một người nữa đủ số 100 thì ông thầy coi như là nhận ông, nhận cái Angulimala là ông vô não đó, là hàng đệ tử thượng thủ để mà truyền bí kíp cho. Giết tới 99 người thì cái người thứ 100 là kiếm không ra và trốn biến hết. Thì ông trở về ông giết mẹ. Nhưng mà trên đường đi về kiếm mẹ đó, thì mẹ thì chắc chắn là đưa ngay cho ông giết rồi, vì đâu có biết là đứa con giết mình. Thì Đức Phật đã có xuất hiện đúng ngay lúc đó, vì đã quán nhân duyên là vô não đến lúc để độ. Và khi xuất hiện như vậy thì bàn tay đẫm máu Angulimala đã dừng lại. Angulimala thấy Phật mừng quá, ta đã có người để giết rồi và ta không phải giết mẹ. Nhưng mà Đức Phật đứng yên mà ông chạy hoài, không có chạy tới được. Sa môn Cồ Đàm, tại sao không đứng lại? Ông gọi Đức Phật bằng cái cách vô lễ như vậy, đâu có biết Phật Pháp gì đâu. Thì Đức Phật mới nói: vô não, ta đã đứng lại từ lâu, chỉ có con là chưa dừng lại mà thôi. Có một câu đó thôi mà vô não thức tỉnh và trở thành tỳ kheo, tu tập đắc quả A-la-hán. Và chính vô não trong thời gian tu tập đã có một lần giúp cho một người phụ nữ mang thai khó sanh, phải chuyển dạ sanh cho được em bé, cầu cứu Angulimala. Thì ông nghĩ rằng quá khứ của ông giết biết bao nhiêu người, vì làm sao mà giúp được cái người phụ nữ này sanh con. Nhưng mà Đức Phật đã nói tội đã không còn. Cho nên sau đó ông chú nguyện và người phụ nữ sanh đứa con dễ dàng. Nhưng quả báo thì Angulimala vẫn phải trả. Các vị nghe rõ chưa? Tội hết, quả báo có thì vẫn phải trả. Chứ không phải tội hết là quả báo hết. Chẳng hạn cái người tham, nay hết tham thì coi như là từ nay không tạo tội nữa. Những cái tội trước đây mà không sám hối thì còn phải trả nhiều cách lắm. Sám hối cho nó mỏng dần hết. Thì mai đã có duyên biết Phật Pháp, giống như vô não được gặp Phật. Mà vô não vẫn tu đắc quả A-la-hán thì mai đâu có sợ đọa địa ngục. Đồng ý chưa? Vấn đề là phải tinh tấn, an vui để tu tập, tin vào sức mạnh, năng lực, từ bi và trí tuệ của chánh pháp. Đó là câu trả lời của cô. Nhưng mà mai mốt cái đạo tràng nào mà trong đó còn nhiều Phật tử vẫn còn cho cái chuyện phá thai là bình thường đó, là phải xem cho kỹ kinh Trường Thọ Diệt Tội. Nhưng mà các vị đã thấy đó, Angulimala còn đắc quả A-la-hán và Văn Thù Sư Lợi trong một kiếp quá khứ từng là một người phụ nữ giết ba bào thai con của mình, mà tu nó vẫn thành Bồ Tát được mà. Cho nên ai có tạo tội chấm dứt, đừng có tạo nữa. Tại vì không phải ai cũng được thành A-la-hán đâu nha. Mình rớt địa ngục ngay bây giờ đây này. Cho nên chấm dứt ngay. Biết tội phải chấm dứt. Còn đây nghe xong rồi về lại tiếp tục tạo tội. Cái vấn đề là biết và chấm dứt, là trí tuệ của mình tự xử lý, giải quyết tội và nghiệp trong đời sống mình. Còn quả báo thì ai cũng phải trả. Nhưng mà Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ quá thì sao? Làm phước cho nhiều, tu cho nhiều mới giảm được. Còn không tu ích kỷ, làm tùm lum hết mà quả báo tới chạy làng, la làng, la quá trời quá đất. Chứ nào? Tôi tu quá trời mà nay tôi phải chịu vậy. Cái quá trời đó nó ăn thua gì với tội chúng ta tạo như sông như biển từ vô lượng kiếp. Ai còn thắc mắc gì không ạ? Xin mời đứng dậy. Rồi thôi, và chúng ta kết thúc thời pháp thoại tại đây.